trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà, nước thơm dưới khắp hương thơm vị diệu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hằng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại, bóng mát bồ đề đốm lộng tròn xoe. Tiếng hát phàm âm như vang khúc tuyệt, vi diệu nhiệm màu ánh sáng bao la. Nhân loại đón mừng nguồn trơn hạnh phúc, vạn vật muốn loài sống pháp vô ưu. Thiên thu Đức Phật Thích Ca, tiếng hát vang lừng khắp trong trời mây. Kết thành hoa hương cúng dường Thích Ca, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ bái bạch trên ni sư pháp sư. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày mùng 7 tháng 10 năm Kỷ Hợi, trong khuôn khổ khóa tu niệm Phật một ngày lần thứ 109 tại chùa Hội Đức, chúng con may mắn được sự hứa khả của ni sư pháp sư. Ngài đã hứa khả quang lâm về đây để được truyền trao pháp nhũ cho hàng đệ tử chúng con. Quả đúng như rằng chúc phước mọn hôm nay gần bóng Phật, con nghe như dịu dịu một mùi hương và phản phất một tình thương êm ấm qua huyết quản rộn ràng dâng mạch sống. Con tự nhủ qua rồi cơn ác mộng và theo Ngài vượt khỏi bến trầm luân. Xin cho con một tiềm lực tinh thần để vững tiến giữa trần gian phiền não. Giữa trần gian phiền não đầy phong ba bão tố này, xin quý Ngài hãy ban cho con một tiềm lực tinh thần để con vững tiến hơn trên con đường đạo cũng như là trong cuộc sống của chúng con. Giờ này hàng đệ tử chúng con đang lắng lòng chờ nghe pháp nhũ từ nơi ni sư pháp sư, ngưỡng mong ni sư thương tưởng hàng đệ tử chúng con mà truyền trao pháp nhũ. Hiện diện đi pháp tòa, chúng con xin được đê đầu đảnh lễ và cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, giảng viên Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trú trì chùa Thiên Quang, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Giờ phút này chúng con cung thỉnh ni sư thương tưởng hàng đệ tử chúng con chuyển khai pháp màu. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ ni trưởng viện chủ chùa Hội Đức, cũng là trưởng ban tổ chức các khóa tu một ngày an lạc cho quý Phật tử xa gần cơ hội về đây. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni đang hiện diện tại ngôi chùa Hội Đức thân thương của chúng ta, và giúp cho các hàng Phật tử của chúng ta được tu tập, được chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau và có được đời sống an lành trong chánh pháp. Giờ phút này xin thân mến chào toàn thể quý Phật tử đã cùng. Quý Phật tử thân mến, nhìn lên trên cái bức tường của giảng đường, khóa tu của chúng ta đã lần thứ 109 rồi. Và chắc chắn là có những người đã có mặt trên dưới 100 khóa. Có những người thì bắt đầu về tu tập, nhưng cũng có những người đã tu tập từ lâu. Tại sao chúng ta phải tu? Tu niệm Phật đó là một pháp môn, một cái phương tiện cho chúng ta quay trở về với chánh niệm, với giới, với định và với huệ. Cuộc sống này ai có trí huệ thì người đó sẽ được an lạc, được hạnh phúc. Người nào có dù có địa vị cao sang, tiền của tài sản bạc tiền mà không có trí huệ thì cuối cùng cũng quay trở về hai chữ khổ đau. Cho nên đó là lý do vì sao chúng ta tu. Và chùa Hội Đức thật là một phước duyên, một cái ân lành to lớn được tâm từ bi của ni trưởng dắt dìu cho đạo tràng chúng ta hàng trăm khóa tu, không có bỏ một cái khóa nào. Và các vị về cũng tinh tấn tu tập, chuyển hóa, được nhiều kết quả tốt đẹp, an lành trong đời sống của các vị. Cho nên nhân cái duyên được trở về chùa Hội Đức hôm nay, xin tán thán công đức toàn thể quý Phật tử. Quý Phật tử thân mến, cuối cùng thì chúng ta vẫn phải biết rằng tại sao chúng ta phải tu tập. Có người bắt đầu từ một niềm tin, có một cái niềm tin trong chánh pháp là do gì? Do những cái chủng tử từ muôn kiếp. Cho nên khi chúng ta sanh ra, lớn lên thì chúng ta rất là có một cái niềm kính ngưỡng đối với giáo pháp của Đức Như Lai. Chúng ta về chùa, quy y Tam Bảo, làm các công đức lành, tránh xa các việc ác. Cũng có người về với chùa bởi vì từ cái sự mệt mỏi với cái cuộc đời này quá nhiều tham sân si, nhiều hận thù, nhiều oán giận. Nên có những vị bảo bây giờ con mệt rồi, con muốn trở về chùa để tu tập, để xa bớt đi những cái não phiền của thế gian. Có những người trở về chùa bắt đầu từ cái chết của người thân yêu. Cuộc sống này cảm thấy nó bình an, nó như ý. Nhưng rồi đến một ngày kia, một cái chết của người thân, bỗng dưng cảm thấy đời mình không còn cái gì gọi là niềm vui. Cho nên lúc đó lại quay trở về ngôi chùa để cầu nguyện cho người đã mất và an ủi chính cái nỗi đau của bản thân mình. Có những người về chùa từ truyền thống của gia đình, hay là từ lời khuyên của những người bạn tốt, hay là muốn làm một chút công đức lành, tôi về chùa tôi công quả, tôi kiếm chút phước cho con, cho cháu của tôi. Và tùng theo những cái duyên đó, chúng ta được tham dự những cái khóa tu tập, rồi được nghe pháp một thời gian, quay trở lại nhìn lại chính mình để thấy chúng ta đã chuyển hóa được nhiều hay ít, tu tập đến nay tiến bộ ra sao rồi. Cuối cùng người ta phải hiểu ra rằng đạo Phật không phải là để thắp nhang và cầu xin, không phải là cầm một bó nhang đi khắp chùa, ở đâu có bàn thờ là cắm nhang vào, nước mắt nước mũi ròng ròng để thể hiện cái lòng tha thiết của mình, rồi Phật sẽ chứng cho. Cuối cùng hiểu là không phải là như vậy. Cuối cùng chúng ta về với đạo Phật để rồi chúng ta biết xưa nay vốn sống trong vô minh, trong phiền não, trong nghiệp chướng, và đó là nguyên nhân của mọi sự thất vọng, khổ đau, buồn tủi trong cuộc đời. Bởi vậy mới nói quay về với đạo Phật là nương vào một cái ánh đuốc trí tuệ soi đường cho chúng ta đi, đi trên con đường đó để trở về bờ giác an vui. Và do vậy hạnh phúc là mình về chùa tu tập, vô ngồi tu tập như vậy là đã có công đức rồi. Bởi vì sao? Chúng ta đang ngồi thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh, và bây giờ cái tu cái ý thanh tịnh. Cái thân là đang ngồi yên không phạm các giới, không làm những điều sai trái, khẩu cũng thanh tịnh, không nói dối, không nói đòn sắp hai đầu, không nói lời hung ác, nói thêm, nói bớt gì hết. Nó đang có công đức. Nhưng cái ý, có những người đang rất thanh tịnh để tập trung nghe Pháp. Và còn thậm chí sư còn thấy những người cầm sổ mà ghi chép. Còn có những người ngồi đây nhưng không biết là cái ý nó chạy đi đâu. Vì vậy khi về tu là cái lúc thuận nhất cho chúng ta được tu tập về thân, về khẩu và về ý, cho trang nghiêm, cho thanh tịnh. Và đó là công đức, đó là cái phúc lành cho các vị trong đời sống hôm nay và ngày mai. A Di Đà Phật. Như vậy ai cũng muốn về tu hết, trước hết là thanh tịnh thân, khẩu và ý. Nhưng ở trong một cái giảng đường, trong một ngôi chùa nhiều ân phước, đức chúng như hải, chúng ta đang được tu tập. Nhưng rồi chiều nay chúng ta về nhà, ngày mai chúng ta lại sống với cuộc đời, với thế gian, làm sao để có thể tu tập được? Muốn tu tập trong mọi hoàn cảnh, ta phải có niềm tin, có chánh kiến, sống trong tuệ giác để biết cái gì đúng, cái gì sai. Người ta nói rằng con về chùa và con ý thức lại xưa nay con đã sai rất nhiều thứ. Con về chùa, lương tâm không bị đánh rơi, cái đức không để thiểu vơi, đen màu. Tham sân si, con muốn bỏ mau, tu nhân tích thiện, hạnh lành đắp xây. Của dành con cháu sau này là cách ăn ở của người hôm nay. Mong người hãy nghĩ cho xa, sống cho đúng đạo mới là chính nhân. Về chùa tu, sám hối chân thành, nghe kinh, nghe Pháp, ngập tràn niềm tin. A-di-đà Phật. Như vậy, từ niềm tin, nghe Pháp, chân thành, sám hối, ta sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thanh thoát ở tâm ta. Cho nên rất là nhiều người mới ngồi vô một cái niệm Phật là đã thấy mặt rạng rỡ rồi, sáng ngời lên rồi, đã hóa giải rất là nhiều cái nỗi buồn đau mà nó chồng chất trong tâm, trong suy nghĩ, trong việc làm của chúng ta từ muôn kiếp. Cho nên các vị thấy chỉ cần đứng chắp tay niệm Phật rồi ngồi xuống trong chánh niệm, sư đã thấy một cái từ trường hân hoan, an lành, hạnh phúc trong cái đạo tràng chùa Hội Đức của chúng ta. Chúng ta về đây với chánh tín, tin sâu vào nhân quả, biết rằng cuộc đời ai dù có hoàn thiện cách mấy cũng có những lỗi lầm. Cho nên bước chân vào chùa là con xin sám hối chân thành. Bước chân vào chùa là con xin được lắng lòng nghe chánh pháp để cho con biết cách chuyển hóa tu tập. Con đường tu tập với người tại gia hay người xuất gia đều không dễ dàng, thưa các vị. Người về nghe pháp tu tập niệm Phật được nhiều an lạc, nhưng muốn nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm và cả cuộc đời chúng ta được an lạc thì phải kiên nhẫn. Cái trong nhà Phật gọi là tinh tấn, chịu khó, thậm chí là có khổ rồi mới đặt cái chữ tu. Chứ còn mình nói tôi tu nghĩa là ai sao tôi là vậy, không phải là tu. Mình tu là mình phải biết mình còn cái xấu gì là nhiều, có cái tốt gì là nên phát huy. Mà cái tốt đó có phải là đúng, cái tốt lợi người, lợi mình, đúng cái nhìn của bậc trí hay không mới gọi là cái tốt. Có nhiều người nói tào lao suốt ngày mà lại nói mình tốt. Hỏi sao vậy? Sư ơi, tại con là khẩu xà tâm Phật, cho nên con nói suốt ngày vậy chứ ai cũng khen con tốt. Sư nói như vậy là chưa tốt. Bởi vì mình tốt là mình phải chánh niệm trong lời nói, chánh niệm trong việc làm và chánh niệm trong cả cái cách suy nghĩ của mình. Sư đây một ngày cũng phải xem xét lại và cũng thấy nhiều khi mình nghĩ đã sai, mình nói đã sai, mình làm đã sai. Mà sư là có cái nhân duyên là xem kinh, nghe pháp và giảng chánh pháp mà vẫn nói sai, nghĩ sai, làm sai, đôi khi bị vấp những cái việc như thế. Cho nên nếu mà chúng ta không chánh niệm, chúng ta sẽ đánh mất mình rất là nhanh. Bởi các cái điều kiện trong cuộc sống, bởi các pháp trần của thế gian, bởi danh, lợi, sắc tài, tình yêu và cơm áo gạo tiền, chúng ta sẽ đánh mất mình rất là nhanh. Cho nên đôi khi phải tinh tấn, kiên trì và phải có những cái sự là thử thách để biết là mình đã thật sự tu hay là chưa. Sư nói như vậy các vị có đồng ý không? Các vị giờ có biết người ta làm cái hạt ngọc trai như thế nào không? Người ta làm ra cái hạt ngọc trai để đeo đó. À, lấy một cái con dao nhỏ sắc, rạch bụng cái con trai đó ra, bỏ vào một hạt cát rồi khâu lại. Con trai nó vẫn chưa có chết nha. À, rạch bụng con trai, bỏ vào một hạt cát, may lại, rồi thả con trai đó vào trong cái hồ chứa nước biển. Con trai đó lẫn cái hạt cát trong bụng thì có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là nó chết vì vết thương làm độc mà nó không có đủ sức chịu đựng. Hai, những con trai khác khỏe hơn sau một thời gian đau đớn quằn quại vì vết thương thì nó tiết ra một cái chất nhờn, nó bao bọc cái hạt cát đang nằm sâu trong thịt nó. Đó, nó bọc cái hạt cát lại. Rồi một thời gian sau, hạt ngọc trai được hình thành bởi vì cái chất nhờn từ con trai cứ tiết, cứ bọc, bọc lại chung quanh cái hạt cát đó mà cái ngọc trai được hình thành. Cho nên mình đeo cái hạt ngọc trai đó là mình biết con trai phải đau đớn lắm mới có cái hạt ngọc trai. Bởi rạch bụng ra để hạt cát vào, nhiều con trai sẽ chết. Con trai là sư nói con trai ngoài biển đó biết không? Chứ không phải con trai con gái phải không? À, con trai ngoài biển á. Người ta làm cái hạt ngọc trai thì người ta phải là rạch bụng nó, thả cát vào. Và rất nhiều con trai yếu đuối sẽ chết vì vết thương làm độc. Nhưng những con nào chịu đựng được thì nó phải chịu đựng cái đau, rồi nó tiết cái chất nhờn ra, bao bọc và lâu ngày ngọc trai được thành hình. Đó. Còn chúng ta sẽ có hai cách. À, không có mổ bụng, nhưng mà trong bụng chúng ta nhét đầy những cái chuyện buồn vui, thương ghét, oán giận trong cuộc đời. Sư nói thiệt cái chuyện này á là sư kinh nghiệm lắm. Ngày nào sư đi dạy thì thôi, nếu mà sư ở nhà người ta đến tìm sư thì 90% đến để mà giải bày cái nỗi đau, nỗi khổ. Chất chứa chi mà nhiều dữ vậy các vị. Và chính cái nỗi khổ, nỗi đau đó làm sao mà thành được cái viên ngọc trai? Tại vì toàn là cái khổ đau không à. Cho nên hôm nay các vị nghe pháp đó thì sư nhắc cho các vị, chúng ta cứ than van hờn trách thì rồi mình đau khổ chết lần chết mòn như những con trai yếu đuối ngoài biển kia. Còn trong nghịch cảnh oái oăm phải hiểu đó là nhân quả của chính mình. Thì chúng ta tiết ra cái chất là chất gì? Chất chánh niệm, tỉnh giác, tu tập nương theo pháp Phật mà vượt lên hoàn cảnh, nỗi đau, nỗi khổ của chính mình. Đó là quá trình tu tập. Nếu con trai một quá trình chịu đựng, nó có viên ngọc trai, chịu da thịt bị cứa, ý chí có đớn đau vẫn vượt qua, nó có viên ngọc trai. thì chúng ta chịu đựng mọi hoàn cảnh, vượt mọi gian nan thử thách, thì chúng ta sẽ có quay về với chân tâm, với Phật tánh của chính chúng ta. Đó là A-di-đà, Amita, đó là vô lượng thọ, đó là vô lượng quang của chính chân tâm của mình. Chứ không thể nào một người đệ tử Đức Phật mà lúc nào trong tâm cũng chất chứa những nỗi khổ niềm đau mà không chịu hóa giải, không thể nào quên, rồi cuối cùng là như thế nào? Phun ra bằng những lời nói, nói rất nhiều, và càng nói càng tích chứa khẩu nghiệp, và cuối cùng càng thêm nhiều đau khổ. Vậy thì bây giờ huynh đệ mình chấp nhận là tu, nhưng có người sẽ nói bắt đầu tu như thế nào? Sẽ rất nhiều người trả lời không có gì khó đâu chị ơi, không có gì khó đâu anh ơi. Mình bắt đầu tu, mình tập giữ gìn năm giới. Mình cái người tu mà giữ gìn năm giới là được rất nhiều cái niềm hạnh phúc, an lành trong cuộc đời. Nhưng mà tại sao có người nói con giữ mà con vẫn là còn nhiều khổ đau? Tại vì mình nói giữ vậy chứ mà mình không giữ giới một cách cẩn trọng, một cách chánh niệm, tỉnh giác. Sư nói trong các giới mà chúng ta tu tập và giữ được, có một giới rất khó giữ. Các vị có biết là giới nào không? Đó là cái miệng của các vị chứ nói chi cho nhiều. Tham sân si thì tất nhiên rồi, sư cũng còn tham sân si, các vị cũng còn tham sân si, cấp độ nhiều ít khác nhau. Nhưng mà cái tu đầu tiên mà chúng ta phải thay đổi, chỉnh đốn chính mình, chánh niệm trước những suy nghĩ, đưa ra cái lời nói, phải tu cái miệng trước. Bởi vì khẩu nghiệp là một trong những cái nghiệp nặng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì cái cuộc đời này nó khó khăn, nó gian khổ đã nhiều, nhưng người ta còn làm cho nó khổ thêm bởi vì chính cái miệng. Mà không ai biết, tại lời nói là gió nó bay đi mất rồi. Mới chửi bới đó lát cũng không ai còn nhớ, hay ai cũng không ai biết. Mới nguyền rủa đó thì nó cũng là cũng theo gió mà bay đi. Cho nên con người ta mà không chánh niệm trong cái lời nói, tất nhiên tạo rất nhiều ác nghiệp trong cuộc sống. Sư từng giảng một cái bài pháp tu cái miệng là tu nửa đời người. Hôm nay tại đạo tràng chùa Hội Đức, sư giảng cho các vị một bài pháp cần tu cái gì trước. Tu cái gì các vị? Đúng rồi. Cho nên sư nói các vị nói A-di-đà Phật đi, rồi các vị cười đi, đó là tu cái miệng đó. Thấy không nào? Đó. Rồi lát nữa đây đó, mà nghe pháp xong rồi đó, thì cũng A-di-đà Phật, rồi cũng cười lên. Thế thôi. Nếu mình không tập cái thói quen đó, thì cái miệng này nó là cái nguyên nhân dắt chúng ta vào rất nhiều nỗi đau, nỗi khổ, thất vọng trong cuộc sống. Anh A đi làm mệt mới kiếm, anh B than mệt quá mày ơi, thế nó phải nói tôi mệt chịu không nổi luôn đó, thiệt á, là quá mệt. Thì người ta nói một cái chuyện là bình thường, than van mà. Nhưng mà anh B nghe như vậy thì gặp anh C mới chia sẻ lại. Thằng A nó kêu mệt, nó làm quá sức rồi, nó muốn là đi relax, đi du lịch mấy ngày. Nghe chưa nào? Đó. Rồi đó. Thì anh C nghe anh B nói như vậy, anh C gặp anh D tán thêm ra. Thằng A nó nói nó mệt lắm rồi, công việc quá cực vì sếp bắt nó làm quá sức. À, thấy chưa? Rồi cái anh D gặp anh E đó, nói cũng nói chuyện thằng A. Thằng A nó mệt quá rồi, nó chắc chuyển công tác, sếp bắt nó làm kiểu này, nó không hận thù sếp nó sao được. À, anh E mới gặp anh F, mày biết chuyện gì chưa? Thằng A nó chửi ông sếp nó quá trời luôn, nó bỏ việc, chứ sếp kiểu này là không thể chấp nhận được. Rồi anh chàng F mới kiếm vợ sếp mét. À, chị nghe chuyện gì chưa? Thằng A nó nay nó chửi anh chị quá trời luôn đó. Nó nói anh chị bóc lột sức lao động, tiền lương thì thấp, nó quải lắm rồi, nó tham phiền khắp nơi hết. Rồi thì chị sếp mới nói với ai? Nói với anh sếp. Anh ơi, thằng A nó tạo phản đó nghe, nó nói xấu mình khắp nơi hết trơn trọi á, thấy không? Thì anh sếp nói sao? À, bà cho biết bao nhiêu là ân huệ, tôi giúp cho biết bao nhiêu thứ, bây giờ tạo phản, nói xấu rền trời, ký giấy cho nghỉ ngay trong ngày hôm nay. Gọi A lên. Dạ thứ gì hả sếp? Cho nghỉ, khỏi nói nhiều, khỏi nói xấu. Em nói gì sếp? Nói gì tự biết lại. Rồi lúc đó có khóc than cũng không có chứng minh được. Đó, cho nên chúng ta thấy nếu A không than với B là một kẻ nhiều chuyện, rồi B lại nói với C, C nói với D, D nói với E, với F, tam sao thất bổn, cho đến phiên tới ông chủ là nói xấu chủ, chửi sếp và muốn bỏ đi. Trong khi người ta nói tôi mệt quá mẹ ơi, tôi chịu hết nổi. Cái chuyện đó cũng bình thường. Như sư giảng pháp xong, tuy là rất là vui phải không, nhưng mà lát xuống sư cũng có thể nhõng nhẽo với ni trưởng. Ni trưởng ơi con mệt quá, cũng được vậy. Thấy không? Là cái cảm xúc mà. Nhưng mà nó qua cái lỗ tai á, của người có cái tâm địa xấu ác đó, cái người nhiều chuyện á, thì nó tăng ra một cái bản sao mới. Nó thêm thắt một chút, và cuối cùng nó quay trở lại cái khổ chủ thì đúng là khổ thiệt các vị. Đó, cho nên nhiều khi chúng ta chỉ làm cái việc trung gian nhắc lại một thông tin nhưng đã tạo nghiệp rồi, bởi vì mình nhớ không chính xác, mình nói không chính xác và mình không hiểu ý của người nói, cho nên mình đã tạo khẩu nghiệp. Còn mình nghe câu chuyện này cũng học thêm một cái điều nữa. Là ông sếp cũng quá sức là nóng nảy. Tiếng thế gian nói là hồ đồ. Vội vàng vội nghe một lời thị phi, không biết rõ trắng đen, sa thải một nhân viên đắc lực của mình. Bởi vì nghe. Mà cái cuộc sống này nè, là mình nghe nhiều lắm. Con mình 5-6 đứa, đứa này nói xấu đứa kia, mà đứa nào khéo nịnh là được lòng ba má, đó là mình cũng đang tạo nghiệp. Cuộc sống này là phải bằng cái trí sáng suốt, bằng tâm từ bi, mà còn phải có trí huệ nữa thưa các vị. Muốn có trí huệ phải giữ giới, muốn có trí huệ phải niệm Phật, nghe Pháp, tinh tấn tu hành. Có đúng như vậy không? Nhưng mà nghe cái câu chuyện này xong rồi đó, thì thôi, đừng có gặp ai cũng rên la, đừng gặp ai cũng kêu khổ. Thấy không ạ? Trên đời này cũng không phải ai cũng biết thông cảm với mình. Không phải ai cũng có thể hiểu mình muốn nói lên điều gì. Đôi khi mình nói một chuyện bình thường thôi, mà rồi nó lan ra như một cái trò hề, nó lan ra như một cái tiếng xấu để thị phi. Qua miệng kẻ thứ hai, nó đã bị hoán đổi, nó bị phán xét, nó thành lời trách móc, nó lời chửi rủa. Cho nên là người tu, trước hết nên biết tu cái miệng, và đồng thời nên biết lắng nghe, nên biết suy xét phải trái, để rồi chúng ta mới quyết định nên làm cái gì, nên nói cái gì. Trong cuộc sống này, ai cũng muốn có những người bạn để mà mình chia sẻ hết. Nhưng mà chúng ta thấy, chúng ta vô chùa đó, hình ảnh chư Phật và chư Bồ Tát lúc nào cũng là tĩnh tọa trên tòa sen, trên bệ đá, để mà mỉm cười trong chánh niệm. Mình nhìn Đức Phật á, để mà mình mỉm cười trong chánh niệm. Chứ chúng ta thấy trong chánh điện không thấy những cái hình ảnh mà tụng năm tụng ba để mà nói qua nói lại. Cho nên về chùa đó, nhìn Đức Phật mà nhớ mình đã chánh niệm hay chưa. Mà đừng có nói gì xa xôi. Chánh niệm là phải tu tứ niệm xứ, tu thân thọ tâm pháp vân vân. Có nhiều người nói con không hiểu gì hết sư ạ. À? Nói không hiểu thì tu cái miệng đi. Cái miệng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Cái thân thì lo giữ giới đi. Cái tâm thì trong sạch. Đó là các vị đang tu đó. Có được không? Vì vậy nhiều khi nói qua nói lại, lỗi không phải là người nói. Chưa chắc lỗi ở người nghe, chưa chắc lỗi ở người truyền, truyền tin. Lỗi ở đâu? Tất cả đều có lỗi nếu mà không chánh niệm. Và chúng ta phải rút một kinh nghiệm như thế nào? Bớt nói vẫn là hơn. Cái cuộc đời này thích câu chuyện làm quà, gặp phải có cái gì để nói. Mà không có gì nói thì sao? Phải bịa đặt một cái chuyện gì đó, thêm thắt một cái chuyện gì đó. Và chính chúng ta đang tạo nghiệp cho chúng ta. Đáng ra hôm nay không có cái nghiệp xấu, bây giờ bị có nghiệp xấu, có ác nghiệp là bởi vì gặp bà A, bà B nói chuyện C, D, E, F và chúng ta đang tạo các ác nghiệp. Bây giờ người ta nói sư ơi, trên đời này ai sống mà không có khẩu nghiệp kia chứ? Ai cũng có hết. Nói ủa, ai cũng có khẩu nghiệp, vậy mình cũng có hay sao? Mình là người mặc áo tràng lam, mình đi tu tập, và pháp môn của mình là pháp môn gì? Niệm Phật. Thấy chưa nào? Pháp môn niệm Phật. Thì cái miệng của chúng ta niệm Phật, tâm ta nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ hạnh nguyện của Thánh Tăng, nhớ Phật, Pháp Tăng, Tam Bảo. Chứ khóa tu niệm Phật mà buông cái tiếng niệm Phật ra là chúng ta phạm khẩu nghiệp. Thì chúng ta biết cuộc đời này nó khổ đau từ cái chỗ đó đó. Bởi phúc hay họa là từ cái miệng mà ra. Bây giờ mình làm một cái bài trắc nghiệm để coi coi mình là người thiện nghiệp hay ác nghiệp từ cái miệng. Phải không nào? Mình phải làm một bài. Ví dụ nghe một cái chuyện xấu, mình có lập tức đi tìm người nói lại không? Nếu có là đã phạm khẩu nghiệp. Nếu nghe một lời hay, mình nói lại cho người thân, cho con cháu, đó là mình đang có một cái việc thiện về khẩu. Tại vì cái miệng mình như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Cho nên nó mát mẻ lắm. Mà bây giờ không biết nói, người miền Tây Nam Bộ hiền, tôi không biết nói gì, thì tôi Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ ai mượn nói rồi khổ đâu. Cho nên chúng ta tự trắc nghiệm là cái miệng mình hay nói cái gì, nói xấu hay nói tốt, hay niệm Phật hay nói những chuyện tạp không cần thiết trong cuộc sống. Mình có thể tự trắc nghiệm được không? Đó, cho anh tràng pháo tay. Con người mình mà trắc nghiệm cái miệng là mình chánh niệm đó nghe. Tại vì thường là mất chánh niệm trong lời nói. Cho nên các vị thấy không? Đôi khi vài lời nói sau lưng người khác nghe chừng văn minh lắm, nhưng đã tích nghiệp xấu ác cho ta. Chưa nói chuyện chửi bới hay là các cái kiểu anh hùng khẩu nghiệp như ngày nay rất nhiều. Tỏ ra hay, tỏ ra biết, đứng trước quần chúng, lên mạng truyền thông, phát biểu chửi bới tùm lum hết. Hóa ra là tạo khẩu nghiệp. Mà trong đạo Phật, nơi bắt nguồn của mọi thứ về khẩu nghiệp, Đức Phật dạy rất nhiều ác nghiệp từ miệng, từ lời nói, bởi vì mọi lời nói đều để lại hậu quả về sau. không có gì mất hết. Các nhà khoa học người ta cũng có những thí nghiệm để thấy rằng các cái nguyên tử ở trong không gian không có mất đi đâu hết. Mình nói gió bay, chứ đâu bay lẩn quẩn ở đây nè. Chứ không phải bay là bay tuốt đi địa ngục hay bay lên trời. Mà mình nói đó, các nguyên tử đó, từ trong lời nói của mình, nó phát xuất một cái năng lượng, nó cũng lẩn quẩn ở chung quanh chúng ta. Nếu xấu thì mình sống trong năng lượng xấu. Nếu mình nói tốt thì mình sống trong năng lượng tốt. Vì trong cái đạo tràng như vậy, tu tập như vậy, niệm Phật nghe Pháp như vậy, là năng lượng tốt hay là năng lượng xấu? Thì mình sống trong năng lượng tốt thì mình sẽ an vui. Có phải vậy không? Cho nên á, các vị phải biết rằng ở đâu có năng lượng tốt, ở đó có bình an. Mà những cái năng lượng đó là từ lời nói của chúng ta. Cho nên nói, sư ơi, nhà con sao nó giống địa ngục quá, là tại năng lượng lời nói của các vị nó làm cho nhà các vị giống địa ngục. Tại vì lời nói sân si, buồn đau, chỉ trích, chê bai, mỉa mai. Người ta nói khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Và ra ngoài thì sợ khép rét mà, ở nhà đá rầm rầm hết trơn rồi, tạo ra toàn là năng lượng xấu với ác không à. Mà cái đá rầm rầm nó không phải đá chân đá tay, mà đá từ cái miệng. Cho nên cái tu đầu tiên phải là tu cái miệng. Tu ở chùa, tu ở nhà, ở chợ. Hãy nhớ kỹ rằng trên đời này, người mà biết tôn trọng chúng ta, nếu có góp ý chúng ta, họ góp ý chân thành. Có khi lời nói đó làm cho mình tổn thương, mình đau lòng một chút, nhưng mà người ta chân thành góp ý. Chứ nếu mình nói mình tu cái khẩu, lúc nào mình cũng nói lời ngọt xớt như mật như đường, mà cái tâm của mình không tu thì cũng vất thôi. Cái lời nói thì phát xuất từ cái tâm, cái ý trong lành, tốt đẹp. Nghĩa là lời nói nó phải xét từ động cơ đi đến kết quả như thế nào mới gọi là một lời nói tốt. Có người nói sư ơi, quan trọng chi? Quan trọng cái tâm á, chứ khẩu xà tâm Phật là vẫn tu được. Nhưng các vị thử tưởng tượng một cái hòn sỏi mình liệng vào trong nước, bắn lên rồi chìm xuống. Nhưng mà sau đó là cái mặt nước như thế nào? Nó nhiều cái vòng sóng, nó xoay 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 tràn hết ra mặt nước. Một lời nói mình thấy đơn sơ như vậy, nhưng nó lan ra một cái từ trường, nó lan ra một cái sức ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên cái miệng phải tu, vì trời cho mình cái miệng, cha mẹ sinh mình ra, mình không câm điếc. Cái miệng này để nói lời lành, cái miệng này để nói lời tốt, cái miệng này để nói lời trong chánh pháp. Các vị thấy không, nói trời nói nếu có lỗi gì xin lỗi là hết. Nhưng giống như cái đinh đóng lên cái bức tường, rồi gỡ cái đinh ra, cái tường còn lủng lỗ không? Còn cái lủng lỗ đâu có trơn láng như trước. Cho nên cái lời nói rất cẩn trọng. Sư đôi khi lỡ nói cái gì rồi ân hận hoài, xin lỗi rồi mà vẫn thấy trong lòng mình bất an. Tại mình biết rằng mình làm người ta tổn thương rất lớn. Cho nên sư mong các vị cẩn trọng trong cái lời nói của mình. Một lời nói vui vẻ, tốt bụng, một chút là mình quên, nhưng cái niềm vui đó nó để trong lòng người ta ngập tràn, giống như gợn sóng reo vui, xoay tròn mãi, cái gợn sóng đó vỗ về trong cái điệu nhạc êm ái, thanh bình. Mà cũng một lời nói, mà nó như là, như gươm, như đao, như đạn, châm chích trong lòng của người khác. Do đó sư muốn nói cái pháp tu đầu tiên của chúng ta, nói là giữ giới, nhưng hãy thanh tịnh cái khẩu của chính chúng ta. Mà mình tu pháp môn niệm Phật, nếu mình cảm thấy mình khó tu thì mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà cứ một cái câu niệm Phật như vậy là nó vắng bóng một lời nói xấu, một lời nói ác, lời nói đôi chiều, lời thêm lời bớt, lời đòn sóc hai động. Cho nên trong đời sống chúng ta, nếu mà thuận buồm xuôi gió thì không nói gì, nhưng bị người khác nhục mạ nói xấu thì thái độ xử thế tốt nhất không phải là bất mãn, mà trước hết là suy xét lại bản thân mình. Vì sao mà người ta nói mình như vậy? Rồi nếu có như vậy, mình chỉnh sửa, mình thay đổi tâm tánh, việc làm của mình. Mà nếu mình không có như vậy thì tốt nhất là mình cho nó qua đi. Tại vì người xưa có câu: học nói mất 2 năm, học im lặng mất 1 đời. Cho nên ai mà có tánh nói năng đúng chánh pháp, im lặng đúng chánh pháp, người đó là đệ tử ưu tú của Đức Phật. Nhưng mà cái dòng sống bây giờ người ta nôn nóng lắm, người ta nói nhanh, làm nhanh, quyết định nhanh, xong rồi sống gấp, sống lẹ, rồi phá thai cũng nhanh lắm, ta tạo nhiều ác nghiệp. Bây giờ lắng xuống. Đây các vị đang ngồi là lắng rồi nè. Đau chân đau giò gì chứ mà lưng cũng thẳng kiểu này là giỏi lắm nè. À, tâm đang lắng mới nghe chứ. À, và chính cái im lặng như vậy đó là mình huân tập cái sức chánh niệm. Chứ còn có nhiều người là một ngày 24 tiếng là chỉ im cái lúc gì? Cái lúc ngủ thôi. Mà nhiều khi ngủ cũng mớ luôn, thì thành ra nói luôn 24 tiếng đồng hồ. Thấy không nào? Làm sao mà có người chồng nói: tôi thấy cả một năm em nói suốt năm, chỉ có tháng 2 là em nói ít. Tháng 2 sao nói ít vậy các vị? Tại tháng 2 có 28 ngày cho nên nói bớt được 2 ngày. Mình kiểu đó chết rồi. Mình nói mà mình không còn biết tu tập, không còn biết đâu là sự chánh niệm trong cuộc sống, làm sao có hạnh phúc. Một người cha đi tìm cái đồng hồ bị rớt, không biết ở đâu, rất là tức mình, đi tìm đi bới, xúc tông hết nhà cửa lên, không thấy cái đồng hồ. Xong tức quá chửi bới sùm. Đứa con trai nó thấy ông đi ra ngoài, nó vào phòng. Một lúc sau nó đi ra, nói: thưa ba, có cái đồng hồ rồi nè ba. Ủa sao con tìm được vậy? Ba tìm cả buổi sáng, lục tung hết đồ đạc, ba không thấy. Đứa con trai trả lời: con ngồi im ba, con ngồi im như vậy nè ba, con ngồi giống như là ngồi thiền đó ba. Xong rồi ba biết làm sao không? Con nghe cái tiếng tích tắc cái đồng hồ, thì con biết nó nằm ở đâu. Nghe có hay không? Cho nên chúng ta càng nôn nóng thì không bao giờ tìm thấy cái thứ mình cần. Bình tâm tĩnh khí mới nghe được âm thanh chung quanh ta, tiếng nói từ trái tim ta. Sự chánh niệm của ta có hay không, nó phát xuất từ sự im lặng chánh niệm. Cái im lặng này là có cái sự gì? Có cái chánh niệm trong đó. Chứ không phải im lặng á là ngồi con ruồi nó bu á, cũng không muốn đuổi, mà miệng tới cơm cũng không muốn ăn, phải không nào? Lừ đừ. Đó, cái đó là cái im, đó là không phải nha. Đó. Sư kể về chuyện của Booker Washington. Ông đã chết vào năm 1915, nhưng mà là tổng thống đầu tiên của gốc Phi được mời đến Nhà Trắng. Ông Washington là một nhà giáo dục. Ông là tác giả và lãnh đạo cộng đồng người da đen từ những năm cuối năm 1800, tức là thế kỷ, đầu thế kỷ 18. Đến khi qua đời vào năm 1915, thì người ta vẫn xác định ông là một người có đức độ, có cái trí tuệ trong cuộc sống, mà là một người Mỹ gốc Phi, tức là da đen á, đầu tiên được mời vào Nhà Trắng. Một cái đất nước mà vốn người ta phân biệt da trắng da đen, mà ông lại là một người da đen được mời vào mà làm tổng thống. Thế phải lo do phúc báo không? À, chứ chưa chắc là vì do da trắng, da đen, do giàu, do nghèo, mà con người ta do cái phước báo mà làm nên tất cả. Người ta kể lại câu chuyện trong cuộc đời ông là một lần Tổng thống Washington cùng với một người bạn da trắng đi trên đường. Khi đang đi như vậy đó, thì có một người da trắng khác khiêu khích, ngạo mạn, thấy chưa nào? Đó, là lấy tay từ đằng sau xô ông té xuống đất, bất ngờ cho ông té sấp xuống. Washington đứng dậy, lấy tay phủi bụi trên quần áo, không nói gì, nét mặt cũng không có gì là oán giận. Ông không có đi tu gì hết nha, ông có khóa tu thứ mấy hết nha, ông chỉ là một người bình thường thôi. Người ta xô sấp xuống một cái, ông đứng dậy, ông phủi, rồi ông bình thường. Cái người da trắng đi chung đó bất bình, tức giận dùm: sao mà anh có thể tha thứ cho một người ngang nhiên bắt nạt anh như vậy? Washington bình tĩnh nhìn bạn mình và nói: người nào muốn làm mình giận, làm mình tức, thì mình đừng để cho người ta thấy mình đang giận, đang tức. Người ta xô, người ta chửi, người ta nói xấu là để làm chi? Để thấy mình tức. Mà mình không tức thì ai thắng? Mình thắng. Thắng chính mình là các vị, chứ không phải thắng đối phương. Mình thắng chính mình là bởi vì là mình chẳng giận, chẳng tức, chẳng buồn. Cho nên Washington nói rằng: biện pháp tốt nhất của tôi, ai làm cho tôi tức, tôi không tức. Tôi im lặng, tôi không để ý đến việc đó, và tôi vẫn thấy cuộc đời rất là đẹp, thưa các vị. Chính cái thái độ nhân sinh của nhà giáo dục Washington đã khiến ông trở thành một người phát ngôn của da đen nước Mỹ cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Mà ông còn hợp tác cùng những người da trắng thành lập hàng trăm trường học, các tổ chức giáo dục, đóng góp rất nhiều công sức cho sự nâng cao bình đẳng giáo dục ở trên đất nước Nam Mỹ. Tức là da đen, da trắng đều được học hành, được những chế độ quyền lợi giống như nhau. Mà nếu cái tâm hồn của ông đó là cái người là háo thắng, hận thù, dễ phản ứng hay chửi bới, ông sẽ không bao giờ thành công. Cho nên cái người thành công là người có cái đức điềm tĩnh, an nhiên trong chánh niệm, thưa các vị. Mà cái người hay nói những lời xấu, lời ác, nói sau lưng, đồn đại chuyện có nói không, chuyện không nói có, là cái người rất yếu đuối về mặt tinh thần mới hay đi nói xấu người khác. Người mà có tính ghen tị là cái người rất yếu mới đi nói xấu người khác. Còn người hay khen người khác, hay ca ngợi, hay tán thán người khác, đó là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Và sư tin là trong đạo tràng chúng ta đều là những Phật tử rất là hạnh phúc. A Di Đà Phật. Người lúc nào cũng tự khen mình, không khen suốt ngày suốt đêm không biết chán, xong không ai để ý tới mình hết, tức quá bắt đầu nói xấu người khác. Người ghen tị phải không? Mà ghen tức tật đố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, cái mặt mình lúc nào cũng đăm đăm, đi sửa sắc đẹp bao nhiêu cũng xấu quá cả. Tại vì lúc nào cũng hầm hầm, ganh tị và tức giận. Còn bao dung, tha thứ, dễ thương thì lúc nào cũng đẹp. Cái đẹp của một người Phật tử chân chánh. Cho nên một người đó được cái gì thì có thể nói cái được đó là do phước đức, do họ đã tích các cái nghiệp lành trong cuộc sống rồi các vị. Mình đừng có ganh tị với người ta. Mình muốn được như vậy, mình ráng tu lên. Thấy không nào? Bây giờ thấy người ta mà mình không được như vậy là mình biết mình kém tu, thì tinh tấn tu lên. Mình nghèo thì chịu khó bố thí. Không có tiền lấy gì bố thí? Bố thí nụ cười, bố thí lời nói hay, bố thí chỗ ngồi, bố thí bát cơm, bố thí thời gian để mà làm các cái công đức. Có Có nhiều cách để bố thí, rồi ta sẽ giàu lên. Ta đừng có ganh tị, bởi vì sư nói, ai mà được cái gì trong cuộc sống đều là họ tích lũy công đức, tích lũy các nghiệp lành, phước lành trong nhiều năm, nhiều tháng, nhiều kiếp sống. Hãy tự nhắc mình hành thiện làm tốt. Nhưng nếu không biết điều đó thì sự ghen ghét ganh tị nó trở thành cái tánh xấu trong cái xã hội cạnh tranh ngày hôm nay. Mối quan hệ giữa người với con người quá sức phức tạp, tâm lý ganh ghét đố kỵ trở nên phổ biến, dễ nói xấu người, lên trên mạng nói xấu bôi bác, sau lưng thêm bớt đòn sóc chôm chĩa chát người. Những cái con người đó đang tạo các ác nghiệp và không thể nói rằng đây là cái người đang tu tập có những công đức lành. Trái lại, bằng lời nói, người đó đang tạo vô số các ác nghiệp. Sự ganh ghét đố kỵ nó phá hoại cái mối quan hệ giữa người với người. Ở đây mình tu thấy dễ thương. Sư có khi đi đến những cái đạo tràng đó, mà thấy có một cái khoảng nó trống, có một cái bà nó ngồi á, rồi là nó phải để trống tới hai hàng. Hỏi sao kỳ vậy? Cái ta ra hiệu là không thích ngồi gần cái người đó, cái tu vô ngồi cái chỗ kia. Nó có những cái đạo tràng nó không có được sự tổ chức mà. Miền quê đó, mình giảng ngoài trời, ta túm túm vô người ta ngồi. Thì có chỗ thì để trống con bà ngồi, có chỗ thì là quá đông người ngồi. Hỏi sao? Tôi không thích bà nọ, tôi thích bà kia, tôi ngồi như vậy, tôi ngồi như kia. Nội cái đó là đã giảm phước rồi. Mình vô tu là bình đẳng hết, không có tốt, có xấu. Ai cũng mang cái tâm chánh niệm. Còn cái xấu, ta tu rồi riết người ta hết xấu. Các vị đồng ý không? Cho nên cái đạo tràng nào, cái tập thể nào mà có ganh ghét, có đố kỵ là trước sau gì cũng lũng củng, mất đoàn kết, không thân thiện, không chân tình, không thoải mái với nhau. Và nhân tài không bao giờ có thể có được trong cái môi trường như vậy. Cho nên chúng ta hãy nhớ cổ nhân có câu: biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa mới thành ra rộng lớn. Tại sao lại là biển lớn, là đại dương? Tại vì là nước trăm sông đều có thể đổ ra biển. Mà mình á, mà chi chít ích kỷ, là mình là cái con lạch nhỏ xíu, mình là nước trong khe, nước trong rãnh, mà xấu quá là nước trong ống cống luôn. Các vị thấy ớn không? Cười phải không? Cho nên là mình á, phải bao dung đi, tha thứ đi. Ai cũng có cái tốt, ai cũng có cái xấu. Cái người mà hay chỉ trích người khác, Đức Phật cũng vậy nè. Nói mà xem lời nói đó đúng hay sai, chỉ trích có lợi ích hay không lợi ích, có đúng thời đúng lúc hay chưa, nói đó, chỉ trích đó nhằm mục đích gì. Đức Phật còn dạy các tỳ kheo như vậy. Thì chính chúng ta khi nói cũng xem cái lời nói đó đem đến kết quả như thế nào. Đức Phật trở thành một bậc đạo sư vĩ đại bởi tâm từ bi dung chứa tất cả mà không oán trách, không phiền não. Cho nên nhìn thấy mùa xuân Đức Di Lặc miệng cười thì lớn, bụng thì to. Mà bụng to có phải ăn nhiều không? Không. Bụng ngài to là dung chứa tất cả mọi nỗi niềm của chúng sanh mà không có có chê bai. Cho nên sư bà Hà Sư mới làm một cái câu trong cái bài hát Xuân Thiện Mỹ em. Đức Phật như cười trong yên lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật như cười trong im lặng, mình học cái đó, học cái cười trong im lặng, chứ đừng có ghen tị và buông lời độc ác. Người ghen ghét đố kỵ lúc nào cũng giống như một người mù, họ không bao giờ nhìn thấy cái thế giới đúng cái bản chất của nó. Hãy bóp méo nó đi, bởi vì cái tâm của họ là méo, cho nên lời nói nó sẽ méo. Không, cho nên cái đạo tràng người mù đó vui lắm mấy vị. Có cái cô đó, cô đi, cô dẫm trúng chân của cái cô kia. Thế cô kia mới nói là: mày mù quá mày dẫm chân tao. Thì cái bà nó trả lời: tôi mù thiệt mà chị hai. À, nó không có thể là, bởi vì mình quá là lẹ, mình quá là sân, cho nên mình phản ứng liền. Bộ mù á, đạp chân tôi. Tôi mù thiệt mà chị hai. Các vị thấy hớ không? Mà hai người mù hết trơn. À, đó. Cho nên á, là đó, mình sáng mà người ta bảo mình sống như người mù, thì điều đó chúng ta sẽ biết là cái tâm ta đã bị méo mó. Trong gia đình của các vị cũng vậy, nghe không nào? Kỹ nhất là cái tâm niệm mà người ta hay nói mẹ chồng với nàng dâu. Ta kỹ cái đó lắm. Mình sống sao mà người ta nói: trời ơi, bà đối xử với nàng dâu mà như con gái vậy. Trời ơi, nàng dâu mà đối xử với mẹ chồng mà như cha mẹ ruột vậy. Thì chúng ta mới thật sự là người đi tu tập. Sư kể cái câu chuyện này cho các vị nghe. Bà mẹ kén chọn mãi mới cưới được một người con dâu cho con trai mình. Rồi nói: tôi cưới cô về đây để sanh cháu dòng cháu giống đích tôn, chứ không phải về đây mà cứ chiều chiều dắt con tôi đi dạo nhé. Các vị thấy chưa? Đã bắt đầu người con dâu bị áp lực. Nó lên kể với sư. Nói: sư ơi, hồi đó chưa có gia đình, chiều chiều đi qua chùa chơi thanh thản, bây giờ con sợ quá sư. Tại vì đó, má con nói rồi, má chồng con: tôi lấy cô về mà không sanh được đứa con trai nối dòng nói giống thì cô liệu hồn rồi có biết với tôi. Phải không nào? À, sư thấy tội quá, sư nói: con đừng có nghĩ gì áp lực, con yêu quý mẹ chồng, con sống cho tốt, con lạy Đức Quan Âm, con giữ gìn năm giới, con xin mẹ hiền Quan Thế Âm, nếu con có phước có đức đầy đủ, con sẽ sanh được đứa con trai. Mà nếu con gái đi chăng nữa, nó cũng dễ thương, nó có hiếu, thì người ta cũng yêu thương con. Cái trước hết là con cứ tốt với mẹ chồng con đi. Cái cổ nghe lời sư, cô về cô sống rất là đàng hoàng tử tế. Và thiệt sự ra là sư cũng phải mừng nữa. Cỡ 2 tháng sau cô nói: con có thai rồi sư. Đó, mà cô nói rồi đó, cô xách lên cho sư đó, một bịch chuối chiên rất là bự. Cô nghe sư giảng pháp rồi thích ăn chuối chiên. Cô đem một bịch chuối chiên bự, cô nói: con đền ơn sư một bịch chuối chiên. À, xong rồi các vị biết sư nói phải niệm Phật nghe, phải tụng kinh nghe, tránh khẩu nghiệp nghe, để cho là con mẹ tròn con vuông mà con nó ngoan hiền tốt đẹp. Rồi một thời gian sau các vị biết không, cố lên cố kể sau khi sanh con rồi: sư ơi, sư trời ơi, con khổ dễ sợ sư, sanh được đứa con trai đàng hoàng luôn, quá hạnh phúc rồi gì. Mà mẹ chồng con vừa thấy đứa cháu nội lần đầu buông cho một câu: sao mà cháu gì mà xấu vậy, chắc không phải con cháu nhà này. À, các vị thấy không, quá sức, cái lời nói của mình quá là búa, là đinh, là dao rồi. Cái nàng dâu mới sinh con, cơ thể rất yếu, đầu đớn, choáng váng. Cô nói con choáng váng đến mức độ mà bác sĩ hỏi là: cô có buồn gì không mà không có sữa cho con. Các vị thấy mẹ chồng nguy hiểm không? Nó cũng cái miệng của mình mà làm gì, mới sanh ra chê con người ta xấu. Sư chưa có thấy đứa nhỏ nào mới sanh ra mà nó rõ hết trơn, sư nhìn sư sợ lắm. Nhỏ xíu đỏ chét như con mèo, sư sợ lắm. Đó, sao khen xấu khen đẹp gì lúc đó, mà nói xấu quá không có giống con cháu nhà này. Thì cô này cô áp lực, mà bác sĩ nói cô làm sao mà không có sữa cho con bú. Mà nếu á, mà cái con người mà cứ buồn phiền hoài như vậy đó, đứa nhỏ đó nó cũng chậm lớn, nó cũng nóng nảy, nó cũng nhiều cái tánh tật. Cho nên cái người phụ nữ tu cái tâm, tu cái khẩu rất là quan trọng. Rồi cô nói: trời ơi, con phải chịu đựng những cái ngày kinh khủng như vậy. Đến khi xuất viện trở về nhà, cả họ hàng bà con nhà chồng đến thăm, không ai hỏi gì đến con,
mà cứ vô dòm thằng nhỏ xấu hay là đẹp, do ba mẹ chồng má nói. Cho nên vô cứ coi thằng nhỏ, ai cũng nói một câu, không có giống ba nó chút nào. Các vị thấy không? Rồi có người vô nói, ba nó trắng trẻo, đẹp trai, tuấn tú, sao đẻ ra đứa nhỏ đen dữ vậy nè. À, cô này cô lên cô tâm sự với sư, cô nói, giờ là con mới thấm thía cái nỗi làm dâu, cái nỗi làm mẹ sư ơi. Không phải là cực cái thân, mà cái lời nói nó đau đớn lắm. Đó, các vị thấy chưa? Có làm mẹ chồng phải nhân đức, đừng có nói những cái lời nói ác như vậy. Rồi có người nói á, tôi nói thiệt chứ bây giờ nó văn minh tiên tiến lắm, con mình hay con người ta đâu có biết. Ghê không? Nói những cái câu thấu đầu thấu óc vậy đó. Mà sư mới nói thôi con đừng có buồn, con phải ráng con tu tập nữa đi. Ai nói gì con cũng phải biết đó là nghiệp. Tại sao có cô con dâu về nhà ai cũng thương, mà có cô con dâu về nhà bị nói điều này điều kia? Thì thôi mình cứ tu, tịnh khẩu nghiệp trên ngôn là Nam Mô A Di Đà Phật đi con. Thì cô cũng nghe lời. Xong rồi đó, lâu lâu chạy qua chùa, tại nhà cô ngay gần chùa. Sư ơi sư, má chồng con đó dạy, chồng của con là dạy con trai bà phải không? Vợ mày cũng đứa con gái xa lạ thôi, ở đâu về đây hưởng phước trong nhà này, không lấy được đứa này lấy đứa khác, chứ mà mẹ là phải trên hết nghe con. Thì cái cô con dâu cô nghe được, cô chạy sang chùa, cô khóc nữa. Sư nói thì thôi, xa lạ đã đành rồi, nhưng bây giờ nó hết xa lạ rồi, giờ nó dùm vô một nhà. Bà nói gì cũng là mẹ của con, anh nói gì cũng là chồng của con, thì con cứ ráng tu nhân tích đức đi, nghe không? Rồi một cái ngày khác cổ chạy sang mét nữa, không mét sư mét đệ tử của sư, nghe không? Cực khổ nhiều việc, con gái của bà lâu lâu ở quê lên thăm. Cái cô con dâu mới nói, chị phụ làm đồ ăn thức uống. Mẹ chồng gọi cô dâu lại nói, con gái là con người ta, nó đến đây là khách, nó không có phải làm gì hết á. Chị là dâu mới là con, cho nên mọi việc chị phải làm, không được sai bảo con gái tôi. Nghe ớn chưa? À, cái kiểu này chắc sư nghĩ miền Bắc chắc nhiều hơn, miền Nam chắc hiền hơn, không biết có phải vậy không? Thôi mà hy vọng vậy thôi, thấy không? Chứ cái tâm con người mà nó xấu, nó ác, nó để ý rồi đó, thì Bắc Nam Trung gì cũng chì chiết người ta, sống không nổi. À, rồi cái chuyện dày nó mới là ghê các vị. Một bữa con trai của bà đi công tác, à, cái người giúp việc thì bệnh, nghỉ. Cho nên cô con dâu phải làm hết công việc nhà, nấu ăn, nấu uống, mới nhờ bà trông cháu. Thôi bà nội trông cháu dùng để con lo công việc. Thấy cháu khóc, bà vô dỗ, mà vừa dỗ vừa nói như vậy nè. À ơi, con đừng khóc nữa con ơi, giá mà con giống bố, giống ông nội thì bà còn thấy vui, đằng này con giống ai mà bà làm sao biết được. Cái cô này cô nói, sư ơi, con là bình thường có chuyện gì con cũng qua chùa con mét, bữa nay là con hết chịu nổi rồi, con tắt bếp luôn, nấu bơm bằng bếp ga, tắt bếp. Con đi lên, con nói, thưa mẹ, con chưa bao giờ nói đứa cháu trên tay mẹ không phải là con của chồng con. Lúc nào con cũng nói với mẹ rằng nó là cháu nội của mẹ, là con của chồng con. Nhưng mà từ hồi con sanh nó ra cho đến bây giờ, lúc nào mẹ cũng nói không biết có phải là con của chồng con không. Con nghe lời sư bên chùa, con nhẫn riết tới bữa nay là con không nhẫn nữa rồi. Rồi con làm sao? Con không nhẫn thì con làm sao? Con nói, thưa mẹ, nếu mẹ khẳng định nó không phải là con của chồng con, thì bây giờ con sẽ đem nó ngay vô trong trại trẻ mồ côi. Ở Bình Dương có cái trại trẻ mồ côi là Bồ Đề, chùa Bồ Đề Đạo Tràng, nuôi trẻ mồ côi. Con đem lên trển con gửi, xong rồi bà con đẻ cho má đứa khác, cho đến khi nào nó giống chồng của con thì con nuôi, còn không giống là đem hết lên trại trẻ mồ côi đẻ trển đó. Các vị thấy chưa? Đó, nó phản pháo rồi nghe không? Mà cái cô này là cô cũng có tu, cô không có nói bậy, nhưng mà quá sức tức rồi. Mà sau khi nghe cái câu đó rồi đó, mẹ chồng từ đó im lặng, không dám nói tiếng nào, vì sợ đem lên trại mồ côi thiệt. Nhưng mà các vị biết không, sau rồi sư nói thôi, bà hết nói rồi là mẹ chồng hết nói là con phải vui vẻ, con phải có hiếu, con không được nói những cái điều tạo khẩu nghiệp. Rồi bây giờ mấy năm rồi, hòa hợp, lúc nào cũng nhịn nhục, vui vẻ với mẹ chồng. Mẹ dạy cái gì cũng cảm ơn mẹ. Nhà cửa bề bộn, mẹ sắp xếp là quá tuyệt vời rồi. Nhưng con giúp mẹ hợp lý hơn một chút, được không mẹ? Lúc nào cũng phải ráng nói những cái điều tốt. Đó, ở đây có mấy cô gái trẻ đó. Nói năng cho nó dễ thương. Hở một chút mét chồng, ở một chút mét chồng. Cho nên mới sanh ra chiến tranh. Chồng, con dâu, con trai, con dâu với mẹ chồng. Có gì đâu là vui. Cũng từ cái miệng mình mà sanh ra. Ở dưới đây nói thưa sư đúng quá, cho tràng pháo tay. Vậy là chuyện này là chúng ta tưởng phức tạp, nhưng từ cái miệng thôi. Mình tập nói lời dễ thương, tình hình sẽ không còn phức tạp. Thì các vị biết không, cô nói sư ơi 3 năm rồi, con cũng tu 3 năm, con nhẫn, bây giờ má chồng con cũng thương con. Nhưng mà có một cái điều lạ là đứa con trai của con bữa nay nó lớn, nó khôn ngô mà nó trắng ra. Bây giờ nó giống ba, chồng nó giống ba nó y hệt luôn. Đó. Thành ra làm sao? Thành ra là má chồng con mỗi lần ẵm nó là rờ đầu. Con nhà ai mà giống quá trời, giống ba nó quá trời. Các vị thấy không? Cũng mình mà ra hết. Mình không ưa là mình thành xấu, mà mình ưa là thành tốt. Cho nên mới nói là gì? Ghét người thì sao? Thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả tông ti họ hàng. Xấu lắm, cái tánh nó xấu lắm. Đã thương trái ấu cũng tròn, đã ghét quả bồ hòn cũng méo. Tại cái tâm mình méo thì cái gì nó cũng méo hết. Cho nên sư nói với các vị ở đây đạo tràng nữ nhiều, thấy không? À, tính kể chuyện khác mà phải kể chuyện này, tại nữ nhiều quá. Thì mẹ chồng, mẹ vợ hay là con dâu, con rể gì cũng phải tu cái khẩu nghiệp để cho cái thế giới này nó hòa bình, cho nhân dân nó an lạc, cho chúng sanh nó nhờ với A-di-đà Phật. Dù cho có nóng giận mà nàng dâu đừng có mét mẹ chồng, đừng có hờn trách, thì từ từ mọi chuyện sẽ tốt. Cái gì rồi ông chồng chẳng biết, mình nhẫn nhịn là ông chồng không biết. Cái cô vợ mình dễ thương, mẹ mình cũng khó khăn, khắt khe lắm chứ, mà cố dễ thương, ông biết ơn. Chứ đừng có hở chút mét, hở chút mét, làm cho người chồng căng thẳng. Rồi bà mẹ chồng bà biết ra rồi, ông chồng nghe phải cằn nhằn mẹ chồng, mẹ chồng càng ghét con dâu. Cho nên á, cái người đệ tử Phật, người nữ á, Đức Phật nói đừng đem lửa ngoài đường vào nhà, đừng đem lửa trong nhà ra ngoài đường. Đừng có nói xấu. Ai mà mẹ chồng đi nói xấu con dâu, ai mà con dâu đi nói xấu mẹ chồng, mà thậm chí nói xấu cả cha mẹ mình, thì coi như những người đó không có an lạc trong cuộc sống. Sư muốn nói với các vị rằng, ngay cả cái chuyện dạy con cũng vậy. Con người ta cũng vì khẩu nghiệp mà làm tác hại đến con cái. Đây là về chuyện cha mẹ, mẹ chồng nàng dâu xong rồi. Bây giờ nói tới chuyện các vị dùng cái khẩu nghiệp để dạy con. Riết rồi con mình, nó cũng giống y chang. Nó cũng là mẹ là tấm gương, cha là tấm gương. Cho nên mình hay nói lời xấu, lời ác là con mình nó lớn lên, nó y chang. Sao mình nói lời ác mà mình con mình phải nói lời hay là sao? Vì vậy các vị phải tu ngay trong cái nhà mình về cái thiện khẩu dùng cho sư đi. Một cái bữa kia, người mẹ đi làm về, vừa tồi mệt, vừa căng thẳng, bà muốn nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn cơm. Nhưng mà đứa con gái thì nó không có để ý cái điều đó. Nó nhảy nhót, nó ca múa, tung tăng, nó mở nhạc. Cô bé không hề biết mẹ nó đang bực bội. Đi làm đang có chuyện bực dọc ở trong cơ quan. Về nhà, con không có hỏi thăm mẹ tiếng nào. Lo nhảy nhót, càng lúc nó càng hào hứng, càng hát lớn, càng nhảy nhiều. À, nó thấy mẹ về nó còn nhảy nhiều hơn cho mẹ thấy là nó biết nhảy, nó biết hát, nó còn nhỏ mà. Bà mẹ quá giận, mất kiểm soát. Bà nhìn cô con gái xinh đẹp của mình và nói: câm mồm đi, hát cái gì, múa cái gì, im dùm cho tôi. Mà các vị xem, các vị có nói cái câu đó không? Có không? Có, thấy chưa? Nhưng á, các vị nghĩ nói vậy rồi lát Huệ đi ngủ, nhưng mà đối với đứa con là một sự tổn thương. Các vị nghe chưa? Bà mẹ không chịu nổi tiếng ồn, bà nạt con gái. Nhưng có biết đâu từ đó trở đi, cô bé không còn ca hát nữa. Tại vì nó nghĩ mẹ nó bảo là mẹ nó không chịu đựng được cái tiếng hát của nó, hát dở quá, im miệng. Thì nó bị mặc cảm, nó im lặng, nó lên lớp cô giáo bảo hát nó cũng không hát. Nó sợ, nó biết tiếng hát nó làm cho mẹ nó kinh khủng, thì ai mà nghe được. Mẹ mà không thương con thì ai mà thương nổi mình. Cho nên từ đó nó không ca hát. Nó tin rằng giọng hát của mình làm cho mọi người phiền muộn. Nó rụt rè, ai nói hát nó cũng từ chối, nói chuyện với người khác cũng rất khó khăn. Và từ đó nó bị trầm cảm, thưa các vị. Tại vì nó quá tin mẹ, nó nghĩ rằng là mẹ chửi như vậy là mình rất tệ, rất hại. Cho nên sau đó nó bị trầm cảm rất lâu. Rồi mẹ nó dắt lên chùa, rồi là phải là nhà chùa phải giúp một thời gian nó mới lấy lại cái niềm tin của nó. Nó: con hát hay lắm, con dễ thương lắm, tại mẹ, mẹ nói như vậy. Nó: không, má con nói như vậy, con biết là con dở mà, sư đừng có an ủi con. Nó không tin, nó bị tổn thương nghiêm trọng mà không dám lấy lại cái niềm tin trong chính bản thân nó. Cái đứa mạnh mẽ là không sao, mà cái đứa yếu đuối là nó bệnh luôn, các vị. Cho nên lời nói của cha mẹ có sức mạnh xây dựng mà cũng là sự hủy hoại vào vấn đề phát triển tâm đức tương lai của con em chúng ta. Cho nên xin các vị cũng phải có chánh niệm trong khi dạy con, dạy cái của mình. Suy nghĩ thời gian của chúng ta cũng không có nhiều. Sư muốn nhắc lại một cái bài kinh, Kinh Tăng Chi Bộ. Đức Thế Tôn lúc đó trú ngụ ở Bimbila tại Venuvana, dạy cho các tỳ kheo: này các tỳ kheo, có 5 nguy hại cho người nói nhiều, rất nguy hại, rất nguy hiểm cho cái người hay nói nhiều. Thế nào là 5? Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời thêm bớt, nói lời phù phiếm. Phù phiếm mà nói lời vô ích mà vẫn nói. Nói láo thì các vị biết rồi, hai lưỡi là đòn sắp hai đầu, độc ác, thêm bớt, phù phiếm. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục, đọa xứ. Hiện tại sống không có an lạc. Sau khi thân hoại mạng chung phải vào cõi dữ, ác thú, địa ngục và đọa xứ. Cho nên cái miệng của mình mà bây giờ không tu thì biết trước rồi đó. Đừng có nói Tây Phương cực lạc nào hết trơn đó. Địa ngục, đọa xứ, ác thú. Nghe được chưa? Và trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật giảng tại vườn Sravati, vườn ông cấp cô độc: này các tỳ kheo, có 4 đức tánh được xem là người tạo ra nghiệp lành, thiện nghiệp. Trong khi nói, đó là nói lời thiện, không nói lời ác, nói lời đúng pháp, không nói phi pháp, nói lời ái ngữ, không nói ác ngữ, nói lời trơn ngữ, không nói phi trơn. Đầy đủ 4 đức tánh này được xem là người tạo ra nhiều công đức trong lời nói của mình. Không phải là ác thuyết, không phải là ác ngữ, người đó không có tội, người đó không bị chỉ trích, đi đến đâu cũng được mọi người yêu thương, kính trọng và nhiều phước báo trong cuộc sống. Cho nên, nghe lời Đức Phật dạy phải nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời có lợi ích, có từ tâm. Các vị nghe chưa? Nói đúng thời. Ví dụ biết cái đó là đúng, nhưng mà không phải thời, không nói. Không phải lúc nào cũng nói. Các vị thấy không? Đó, sư, đó là ni trưởng nè, thầy Đạo Quang, mời sư bắt đầu sư mới nói. Chứ vô cái tập họp cái sư nói, nó ai mượn mà nói vậy? Bộ bị hành sao nói dữ vậy? Thấy không? Sư cũng đâu có dám đâu. Phải có người mời sư nói đi. Sư nói một bài pháp cho mọi người hoan hỷ tu tập, sư mới nói. Đó là đúng thời. Chứ không phải nói mình, cái người đi giảng, cho nên đúng đâu cũng ngồi nói hết. Sư không có đâu các vị. Còn đó là Đức Phật dạy, phải nói đúng thời. Mà sư tự rút kinh nghiệm, khi nào mà mình nói không đúng thời là y chang có chuyện phiền não xảy ra. Không phải cái lúc để mình nói, mà mình đi nói sẽ phiền não. Cái thứ hai là phải nói đúng sự thật, đừng bịa đặt, đừng thêm thắt. Mà thấy không thể nói lên sự thật thì sao? Thì im lặng. Thứ ba, nếu nói lời nhu hòa, chứ không có sân si, nói có lợi ích và nói với từ tâm. Thì tất cả lời nói của chúng ta đều đem đến sự hoan hỷ, đúng pháp, an vui, bất tử. Lời nói đổi trắng thay đen, thiên đàng địa ngục bon chen lối vào. Trực ngôn tâm chẳng lao sao, giữ tâm thiền định biết bao an lành. Lời nói đổi trắng thay đen thì cũng từ cái lời nói mà thiên đàng hay địa ngục. Nếu cái lời nói chân chánh, đúng thời, đúng lúc, từ tâm, trong đó là thiền định. Không đợi ngồi mới thiền, mà lời nói chân chánh, đúng thời, đúng lúc, có tâm từ, đó cũng đem lại sự lợi ích, sự an lành cho người, cho ta, cho nhân thế. Thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tu sĩ tên là Bodhika hay dùng ác ngữ, cho nên sống trong cô độc, chết trong cô độc. Nếu mình hay nói lời ác, ai mà muốn gần mình? Buông ra đời đắng cay làm bao nhiêu người đau đớn, tại sao gọi là mình có thể được nhiều người thương mến hay có thể có cuộc sống an lành? Rất là khó. Cho nên chúng ta phải biết rằng trong cuộc sống này, cái cần phải tu tập đầu tiên là nhắc nhở đừng tạo khẩu nghiệp. Nếu thật sự là mình nói mình đang sống với tâm Phật, thì hãy nói ra bằng lời nói đẹp, lời nói hiền, lời nói mà có ánh hào quang. Mà nếu không nói được thì làm sao? Nam mô A Di Đà Phật. Nói niệm trong tâm, niệm ra tiếng, không có sao hết. Chứ không nên nói những lời vô nghĩa. Khẩu xà tâm Phật và ác khẩu. Có người nói con là thuốc đắng giả tập hay ác khẩu. Có người nói lời xấu lời ác, nói tại con thuốc đắng giả tập. Nói lời xấu lời ác, nói tại con khẩu xà tâm Phật. Cái điều đó khó mà phân định lắm. Muốn biết phải thấy động cơ của lời nói và kết quả của lời nói. Nếu khẩu xà mà chuyển hóa được người ta thì mới khẩu xà. Còn khẩu xà là nói lời ác xong rồi đem lại sự hận thù, có nên nói không? Không nên nói. Phải xem cái động cơ và xem kết quả. Trong Phật giáo Mật Thừa Tây Tạng hay Phật giáo của Lâm Tế Trung Quốc, có những cái phương pháp dùng ngôn từ đánh mặt vào trong tâm thức của người học trò. Có khi cái tát, có khi tiếng hét, có khi lời nói nghịch lý. Nhưng mà phải có nhân duyên thầy trò, người học trò có khả năng lãnh hội, tiếp thu để giác ngộ. Chứ không phải lúc nào cũng dùng những cái hình thức gọi là nghịch, xấu ác để chuyển hóa được người. Đức Phật luôn dạy chúng ta phải nói những lời nói bằng tâm từ, đúng lúc, bằng sự gì? Ích lợi cho người. Nước có thể nâng thuyền lên, nhưng cũng có thể làm cho thuyền bị lật là do lời nói của chúng ta. Sư nghĩ rằng bài pháp hôm nay sư muốn nhắc nhở các vị, chúng ta thà ít lời mà nói ra lời nói có giá trị, hoặc im lặng niệm Phật còn hơn nói ra mà tạo các ác nghiệp. Đức Phật khuyến khích mọi người nghĩ, nói và làm những điều đúng đắn, tốt đẹp. Đức Phật ví chánh niệm như là người gác cổng thành. Người gác cổng chỉ cho những người có phận sự mới được vào thành. Ai không có phận sự không được vào. Cho nên nếu chúng ta là người có chánh niệm, những lời nói xấu ác chúng ta không cho phép miệng của chúng ta nói ra, vì chúng ta là người sống trong chánh niệm. Còn nếu lời nào cũng nói ra được, nói là nó lỡ nói rồi, tức là chúng ta không có chánh niệm, không có gác cổng thành một cách nghiêm mật. Và nếu chúng ta luôn luôn chánh niệm tu tập như thế, chúng ta sẽ tạo được rất nhiều công đức, nhiều an lành, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ni sư pháp sư, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay thật là may mắn và duyên lành cho hàng đệ tử chúng con. Dẫu biết trên ni sư pháp sư Phật sự đa đoan, chùa thì đang xây dựng, công việc thì đang đê đê. Nói thân cái người miền Tây là công việc đang đê đê. Nhưng mà Ngài thương xót chúng con đã quan lâm về đây truyền trao pháp nhũ, và sự hiện diện của Ngài hôm nay đó là hơi ấm, là ánh sáng cho hàng đệ tử chúng con. Và những lời Ngài chỉ dạy đó chính là kim chỉ nam cho hàng đệ tử chúng con trên bước tu nhân và học Phật. Hàng đệ tử chúng con ngưỡng cầu Tam Bảo Thùy Từ Gia Hộ cho ni sư pháp sư luôn được pháp thể khinh an, mãi là người lái thuyền vững chắc để đưa chúng con từ bờ mê qua bến giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.